đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối cá bài, hãy cảnh giác với luận điệu xuyên tạc về công tác tuyển quân. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Dự ước giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng qua trên địa bàn thị xã đạt hơn 311 tỷ đồng, lũy kế đến nay hơn 2.984 tỷ đồng, đạt 89,08% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2023. Thu ngân sách hơn 161 tỷ đồng, đạt 69,77% dự toán tỉnh giao, đạt 69,47% dự toán thị xã. Trong đó, thu trong con đối đạt 91,4 tỷ đồng, đạt 112,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 111,5% so với dự toán thị xã. Thu tiền sử dụng đất đạt 69,6 tỷ đồng, đạt 46,4% dự toán tỉnh giao và dự toán của thị xã. Các thành phần kinh tế tiếp tục được tạo điều kiện phát triển, tạo môi trường thuận lợi, đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Đến nay, toàn thị xã có 1.677 hộ kinh doanh đang hoạt động, tổng số vốn đăng ký hơn 206 tỷ đồng và 360 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, duy trì. Hiện trên địa bàn thị xã có 24 hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả với nhiều ngành nghề như nông nghiệp, dịch vụ tổng hợp, dịch vụ vận tải, v.v. Theo kế hoạch triển khai đề án truyền thông phòng chống tác hại của rượu bia đến năm 2030, trên địa bàn thị xã, phấn đấu toàn thị xã có 95% người dân trưởng thành được truyền thông về tác hại của rượu bia và các biện pháp phòng tránh tác hại rượu bia. 100% người điều khiển phương tiện giao thông được truyền thông phổ biến quy định của pháp luật về việc không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. 100% cơ sở giáo dục thực hiện truyền thông phòng chống tác hại của rượu bia phù hợp với lứa tuổi học sinh. 95% cơ sở kinh doanh rượu bia, 90% hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công được truyền thông hướng dẫn các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia và các quy định pháp luật khác có liên quan. Để đạt được mục tiêu đề ra, thị xã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác truyền thông phòng chống tác hại rượu bia, thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông cho người tham gia và công tác truyền thông phòng chống tác hại của rượu bia, triển khai các hình thức truyền thông hiệu quả phù hợp, tuyên truyền lưu động, truyền thông gắn với các cuộc thi, các hoạt động sự kiện y tế, văn hóa, thể thao và du lịch trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, internet, điện thoại di động, tư vấn trực tuyến, v.v. đến từng người dân. Lồng ghép nội dung truyền thông về phòng chống tác hại của rượu bia vào trong hương ước, quy ước, thiết chế văn hóa của địa phương, khu dân cư, tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại của rượu bia trong cơ sở giáo dục phù hợp với lứa tuổi của học sinh, triển khai nhân rộng các sáng kiến mô hình truyền thông phòng chống tác hại của rượu bia. Qua đó nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những tác hại của rượu bia và các quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng rượu bia của cộng đồng, phòng ngừa và giảm thiểu tối đa những tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác đối với sức khỏe của cộng đồng. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa triển khai kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2025 trên địa bàn. Theo đó, các cấp trên địa bàn phối hợp ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền vận động và hướng dẫn người chăn nuôi tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn nuôi đúng quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất vaccine, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi, đảm bảo áp dụng có hiệu quả các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng thức ăn dùng cho chăn nuôi có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn theo quy định, hạn chế tối đa việc sử dụng thức ăn thừa tái chế từ các quán ăn, nhà hàng, khách sạn. Trường hợp sử dụng thức ăn thừa phải xử lý nhiệt để diệt được mầm bệnh trong thức ăn. Đồng thời vệ sinh sát trùng phương tiện dụng cụ chứa đựng thức ăn, kể cả người vận chuyển trước và sau khi đưa vào khu vực chăn nuôi. Chỉ nuôi tái đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi lợn chưa bị bệnh dịch tả lợn châu Phi hoặc tại cơ sở có bệnh nhưng đã qua 21 ngày và không tái phát bệnh dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, định kỳ lấy mẫu môi trường, nước, chất thải xét nghiệm khẳng định không có virus dịch tả lợn châu Phi đối với các cơ sở chăn nuôi có quy mô lớn. Chính quyền cơ sở và các cơ quan thú y địa phương tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn, tăng cường việc hướng dẫn kiểm tra giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó nhằm giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chủ động giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng, giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội, môi trường do bệnh này gây ra. Theo Cục Y tế Dự phòng, hiện đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển, nhất là bệnh cúm mùa. Chủng cúm AH1 là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan qua hắt hơi, ho khạc và tiếp xúc trực tiếp với các đồ vật bị nhiễm virus, sau đó lây qua đường mũi họng. Ngành y tế chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng tăng cường công tác giám sát ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm đối với các bệnh nhân nhiễm cúm, viêm phổi trong cộng đồng, tăng cường công tác truyền thông về cách phòng bệnh, khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu thì đến ngay cơ sở y tế để phát hiện và điều trị kịp thời. Các cơ sở y tế phải có quy trình sàng lọc phân luồng từ đầu nhằm hạn chế lây nhiễm trong bệnh viện, bố trí khu vực riêng để điều trị bệnh cho bệnh nhân nhiễm cúm viêm phổi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phương tiện, vật tư hóa chất để đảm bảo công tác điều trị và phòng bệnh hiệu quả nhất. Bệnh cúm mùa thường diễn biến nhẹ nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mãn tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch, người già, trẻ em và phụ nữ có thai. Bệnh có thể gây viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng, dẫn đến tử vong. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Trường Sơn ta qua biết bao nhiêu núi đồi, đường thanh thang hôm nay mang tên Bác Hồ yêu dấu, núi cao là Các Mác, trên đất mẹ thân yêu hình S thân thương đã in vào trong trái tim, non xa xa hai tay xây
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Hãy cảnh giác với luận điệu xuyên tạc về công tác tuyển quân. Thưa quý thính giả, cùng với cả nước, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở Phú Yên đang khẩn trương triển khai công tác khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của mỗi công dân, trong đó có thanh niên. Thế nhưng thời gian gần đây, trên các nền tảng xã hội xuất hiện những luận điệu xuyên tạc về môi trường quân ngũ, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Các đối tượng xấu sử dụng nền tảng xã hội Facebook, TikTok, YouTube, rêu rao xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gọi công dân nhập ngũ. Bọn chúng cho rằng, trong khi nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế, thì ở Việt Nam lại ép người dân đi nghĩa vụ quân sự. Bọn chúng kêu gọi, thậm chí trên không gian mạng còn xuất hiện các hội nhóm bày các thanh niên dùng mưu kế thủ đoạn để trốn khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Mục đích của các đối tượng là bôi nhọ hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, làm suy giảm niềm tin của người dân đối với quân đội, với Đảng và nhà nước, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho thanh niên trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Thực tế, không chỉ ở Việt Nam, khi nam thanh niên từ 18 đến 27 tuổi phải khám sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự, mà hiện nay tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang bắt buộc công dân của mình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ví dụ tại Nga, toàn bộ nam giới từ 18 đến 27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 12 tháng, hoặc phải trải qua khóa huấn luyện tương đương nếu đang học đại học. Sau khi hoàn thành khóa nghĩa vụ quân sự, họ sẽ là lính dự bị cho đến năm 50 tuổi. Người trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt đến 2 năm tù. Còn tại Hàn Quốc, nam thanh niên từ 18 đến 35 tuổi cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 18 đến 36 tháng, tùy lực lượng. Dân tộc Việt Nam đã từng sống trong cảnh lầm than bởi giặc ngoại xâm. Để có cuộc sống hòa bình, độc lập như hôm nay, chúng ta phải đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ cha ông. Sự nghiệp dựng nước luôn đi đôi với giữ nước. Đây là quy luật trường tồn của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, quân đội là trường học lớn để thanh niên phấn đấu rèn luyện trưởng thành, được phục vụ trong môi trường quân đội, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân. Những tháng ngày rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp thanh niên hình thành nếp sống có kỷ luật, bản lĩnh, ý chí vững chắc, trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Khi xuất ngũ, cùng với các chế độ chính sách của quân đội, chính quyền địa phương còn hỗ trợ thanh niên hướng nghiệp, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, không như những luận điệu xuyên tạc các thế lực thù địch đang rêu rao, kích động. Luật nghĩa vụ quân sự quy định, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện nay, không gian mạng đầy rẫy tin giả, thông tin xấu độc. Vì vậy, mỗi người cần cảnh giác với loại thông tin này, chỉ nên tiếp thu những thông tin chuẩn xác, tích cực, bồi đắp tình yêu thương con người, quê hương đất nước, thành quả cách mạng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, mà cao hơn cả, đó còn là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam để góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Tin rằng các thế hệ thanh niên Việt Nam khi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ ra sức rèn luyện học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân dành cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.
Sau đây là thông báo, công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Yêu cầu nam nữ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, ưu tiên ứng viên các kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét nâng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động. làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp, phường Hoài Bắc, thị xã Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại phòng bảo vệ và văn phòng công ty, điện thoại liên hệ Miss Nga và Miss Huyền 02573-548-005.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.